Đạo đức là nền tảng của cuộc sống. Tuân giữ giới luật đạo đức giống như dựng lên một hàng rào để bảo vệ ngôi nhà khỏi bị trộm cướp. Đạo đức là nền tảng của xã hội. Tình yêu thương là dòng máu nuôi dưỡng cuộc sống, còn đạo đức chính là xương sống. Không có đạo đức, cuộc sống không thể đứng vững. Không có tình yêu thương, cuộc sống sẽ trở thành cái chết. Sự phát triển của đời sống sẽ tùy thuộc vào sự phát triển đạo đức, và tình yêu thương sẽ tuôn tràn khi đạo đức vươn cao. Để trưởng thành, con người phải tự rèn luyện bản thân theo các tiêu chí đạo đức. Như vậy, đạo đức trở thành khuynh hướng tinh thần quan trọng nhất đối với mọi người trong cuộc sống. Đạo đức không phải là biểu hiện bên ngoài như ăn mặc, quần áo hợp với một mùa, một thời kỳ hoặc một trào lưu nào đó không hề liên quan đến đạo đức. Tuy vậy, nhiều biểu hiện mà con người tạo ra và tuân thủ theo quy ước xã hội đang bị nhầm lẫn với những nguyên tắc đạo đức có giá trị bất biến. Không có nền tảng đạo đức căn bản, không thể xây dựng công trình tâm linh lớn lao. Một người không từ bỏ những ý nghĩ xấu xa thì không đạt được sự thanh thản. Một người không kiểm soát được tâm tính và có cái tâm không kiên định thì không thể đạt được sự hiểu biết này. Những ai muốn vượt qua biển khổ sinh tử đều phải tu tập đạo đức và kiểm soát thân tâm. Đạo đức trong xã hội hiện đại đang xuống cấp mỗi ngày. Cách cư xử và thói quen của con người đang bị tha hóa. Những người yêu chuộng đạo đức đang đối mặt với vô số lo lắng bởi các hành động phi nhân tính ngày càng phổ biến do kích thích của lòng tham. Nói chung, có hai ý kiến về đạo đức. Một, hãy là người tốt. Hai, hãy làm việc thiện. Ý kiến thứ nhất nhấn mạnh phẩm chất đạo đức. Ý kiến thứ hai chỉ ra phương tiện dẫn đến mục đích. Một người tốt thường làm việc thiện, nhưng không phải tất cả. Cũng có những người làm việc thiện do được thúc đẩy bởi ham muốn tạo công đức, phần thưởng, hoặc bị thúc đẩy bởi lo sợ bị nghiệp quả xấu đọa địa ngục. Tất cả những hành động tốt như thế được kích thích bởi lòng ích kỷ. Còn đối với Phật tử, ý tưởng làm điều thiện phải xuất phát từ cái tâm từ bi hỷ xả. Lời dạy của Đức Phật sau đây sẽ đem lại cơ sở cho đạo đức xã hội. Khi một vị vua cai trị quốc gia một cách công bằng và chính trực, các quan chức cũng trở nên công bằng và chính trực. Sau đó, toàn thể dân chúng cũng trở nên công bằng và chính trực. Trên cơ sở công bằng và chính trực, điều gì sẽ đem lại lợi ích cho một người khi anh ta được thụ hưởng tất cả những phần thưởng của hành động tốt trong quá khứ? Nhưng nếu anh ta không đạo đức, nhân từ và khoan dung trong đời sống hiện tại, anh ta sẽ giống như một người sống nhờ vào đồng vốn của mình, rút từ tài khoản ngân hàng nghiệp báo mà không tiếp tục bổ sung vào. Khi tất cả vốn liếng đều cạn kiệt thì kiếp sau, anh ta sẽ là một kẻ nghèo khổ. Như vậy, anh ta sẽ đổ lỗi tình trạng đau khổ của mình là do ai? Liệu anh ta có đổ lỗi cho Thượng Đế hay định mệnh không? Câu trả lời là không. Một người như thế chỉ có thể đổ lỗi cho chính mình. Nếu đời sống tu tập không cải thiện được hành động của một người, nếu anh ta tiếp tục tham lam ganh tị hoặc xấu xa như trước, nếu anh ta lừa gạt hoặc trộm cắp, hoặc nếu anh ta không cảm thấy thương xót đồng loại đau khổ, hoặc xúi dục những hành vi tội lỗi Như vậy, chúng ta phải nghi ngờ sự tu tập của anh ta chỉ là ảo tưởng. Tóm lại, những tình cảm tốt đẹp, những ý tưởng thiện lành chẳng có chút ý nghĩa nào trừ phi chúng tạo nên một tư cách cao thượng. Ở ý nghĩa này, người ta biết được cây bởi quả của nó hoặc từ cây mà biết quả của nó. Khó khăn của đời sống không phải ở sự chọn lựa giữa tốt và xấu, mà ở sự chọn lựa giữa tốt hơn và tốt nhất. Tuy vậy, trong lựa chọn ấy, chúng ta không nhận thức được rằng tốt hơn và tốt nhất có thể dẫn đến những kết quả hoàn toàn trái ngược nhau. Một thanh niên có thể dao động giữa hàng chục dự định khác nhau vì tương lai, nhưng một người đàn ông chín chắn sẽ phải từ bỏ nhiều sự nghiệp để thực hiện trọn vẹn một sự nghiệp. Một sự thật giống như vậy cũng tồn tại trong chuyện tình cảm. Sự phát triển của con người nghĩa là khép lại nhiều cánh cửa nhỏ để mở rộng ra một cánh cửa lớn, cánh cửa của sự chín chắn và trưởng thành. Người ta học hỏi thói hư tật xấu dễ dàng mà không cần thầy dạy, trong khi đạo đức đòi hỏi một người thầy nghiêm khắc. Có một nhu cầu lớn lao đối với việc chỉ dạy đạo đức bởi những lời giáo huấn và những khuôn mẫu điển hình. Không có đạo đức, con người là loài vật nguy hại nhất trong những loài thú. Chỉ có nhân cách mới tạo nên một con người xứng đáng được tôn kính. Chính nhân cách khiến trí tuệ tỏa sáng. Triết gia Aristotle nói, con người lý tưởng tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác và cảm thấy xấu hổ khi phải nhờ vả người khác. Dù sao, cho đi vẫn tốt hơn nhận về. Nếu tất cả những người tốt đẹp đều khôn ngoan và những người khôn ngoan đều tốt đẹp, thế giới chắc hẳn sẽ rực rỡ hơn. Elizabeth Wordsworth. Sự giàu sang có thể làm đẹp cho căn nhà, nhưng đạo đức mới khiến con người tỏa sáng. Y phục tốt đẹp có thể tôn lên hình dáng cơ thể bạn, nhưng chỉ có phẩm hạnh tốt đẹp mới điểm trang hoàn hảo cho gương mặt bạn. Học cách hy sinh vì hạnh phúc của người khác. Những con người vĩ đại luôn xem bản thân mình là công cụ mang lại sự tốt lành và hạnh phúc cho thế giới. Một người muốn cứu chân tay của mình đã đồng ý hy sinh tài sản. Một người muốn cứu mạng sống mình đã đồng ý hy sinh chân tay. Nhưng một người cao thượng muốn duy trì những nguyên tắc đạo đức sẽ đồng ý hy sinh tài sản, cuộc sống và mọi thứ của mình vì lợi ích của người khác. Những con người vĩ đại luôn xem bản thân mình là công cụ mang lại sự tốt lành và hạnh phúc cho thế giới. Con người phải biết sử dụng tuổi trẻ, sự giàu có, quyền lực, danh tiếng và sự hiểu biết của mình đúng thời điểm, nơi chốn vì lợi ích của bản thân và của những người khác. Con người phải đủ mạnh mẽ để đối mặt với thách thức, đủ can đảm để đối mặt với lo sợ, đủ kiêu hãnh để chấp nhận thất bại, đủ khiêm tốn để bình thản trong chiến thắng. Một người có thể rất thông minh khôn khéo, Nhưng nếu quá thờ ơ với bản thân, sẽ không thể phục vụ người khác. Đó không phải là người có thể giúp đỡ xã hội. Chúng ta phải có ý thức phục vụ người khác, đồng thời không quên bản thân mình. Để cân bằng giữa các mục tiêu đôi khi xung đột, chúng ta phải luôn thực hành việc định tâm. Đây là phương pháp đúng đắn dẫn đến hạnh phúc và những tiêu chí đạo đức cho cả bản thân lẫn người khác. Đức Phật dạy: trước tiên, một người phải tự đặt bản thân mình ở vị trí được xem là đúng đắn. Sau đó mới hướng dẫn người khác. Người khôn ngoan sẽ không bao giờ bị rơi vào cực đoan. Nhân từ và sự bằng lòng. Khi đối xử tốt với người khác, bạn cũng đang đối xử tốt với chính mình. Benjamin Franklin. Cuộc sống quý báu đối với mọi chúng sinh. Chúng ta không thể tùy tiện tước đoạt sự sống của đồng loại và của các sinh vật khác. Như thế, chúng ta cần dung bồi lòng yêu thương. Cái gì mà mình không muốn thì cũng đừng làm cho người khác. Giáo lý nhà Phật dạy chúng ta không làm tổn thương hoặc tiêu diệt những chúng sinh khác, dạy chúng ta yêu thương và bảo vệ mọi sự sống. Nếu mỗi người đều có lòng nhân từ và biết ơn hoặc biết đền đáp sự tử tế người khác dành cho mình, xã hội sẽ rất thanh bình. Nếu con người biết yêu thương nhau, sẽ không xảy ra bất cứ xung đột nào. Chúng ta thường khinh suất và đôi khi cố ý khiến người khác buồn, phiền và đau khổ. Nếu không thích làm người khác tổn thương mình, tại sao ta lại gây tổn thương cho người khác? Hãy cư xử với mọi người theo cách mà bạn muốn họ cư xử với bạn. Đây là quy tắc ứng xử được những bậc thánh giảng dạy. Tuy vậy, lịch sử của con người lại là một lịch sử của chiến tranh, tàn sát, thống khổ và nhẫn tâm. Thực tế, người ta chỉ có thể mô tả nó như là lịch sử vô nhân đạo. Làm việc thiện không phải chỉ là một bổn phận, đó là một niềm vui bởi vì nó tăng cường sức khỏe và hạnh phúc cho chính mình. George. Sự bằng lòng. Không một ai có thể đạt được trạng thái hạnh phúc hoàn hảo, trừ phi hoàn toàn kiểm soát được cái tâm của mình. Chừng nào còn tìm kiếm hạnh phúc trong sự thỏa mãn những ham muốn vật chất, thì người ta sẽ chẳng bao giờ tìm được nó. Trên thực tế, người ta sẽ không bao giờ đạt được mọi điều mình mong ước. Điều này thật rõ ràng qua những trải nghiệm hàng ngày của chúng ta. Những gì chúng ta đạt được nằm trong những giới hạn nào đó và tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng cá nhân và xã hội. Một số người trong chúng ta có điều kiện hơn người khác, nhưng vẫn có một giới hạn đối với những gì chúng ta đạt được, và không một ai có thể kỳ vọng đạt được mọi điều mình ước ao. Chúng ta không bao giờ thỏa mãn với những điều mình đạt được bởi vì ham muốn của chúng ta liên tục gia tăng. Bất cứ khi nào thỏa mãn được một ham muốn, chúng ta lại ham muốn thêm những điều khác. Cung cách này cứ thế tiếp diễn không có điểm kết thúc, bởi không có sự dừng lại với các ham muốn vô tận của con người. Như vậy, chừng nào chưa tiêu diệt được lòng ham muốn là cội rễ của đau khổ, chúng ta sẽ không tìm được chỗ dừng chân. Một người mãn nguyện sẽ không bao giờ than vãn về hoàn cảnh khó khăn của mình. Thay vào đó, anh ta sẽ tìm cách điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Một người tham lam sẽ không tìm thấy sự thỏa mãn dù cho ở trên một đống vàng. Nghèo khó và giàu sang không phải là những khái niệm tuyệt đối. Do đó, chúng ta không thể vẽ ra một lằn ranh chính xác giữa chúng. Một hoàn cảnh người này cho là nghèo có thể là giàu đối với người khác, và một sự việc mà người này cho là đau khổ không chịu đựng nổi, nhưng người khác lại tìm thấy sự thoải mái tuyệt vời. Sự bằng lòng ở đây không có nghĩa là không cần phải làm việc chăm chỉ để có một đời sống dễ chịu. Ngược lại, nó có nghĩa là đừng phung phí thời giờ của mình vào những việc không đâu, đừng tham lam và ấp ủ lòng ganh tị đối với thành quả của người khác. Có những người chăm chỉ làm việc thiện để tìm kiếm bí quyết an lành và hạnh phúc. Điều này cho thấy rõ ràng rằng kho tàng cao quý của sự an vui và hạnh phúc không nằm trong sự giàu có, mà đôi khi là ở hành động từ bỏ sự giàu có. Chúng ta có thể tìm thấy điều này ở những con người khác nhau, nhưng có chung một tính cách. Đó là Thái tử Tất Đạt Đa Siddhartha, Thánh Francis Thành Assisi và Mahatma Gandhi, những người đã từ bỏ gánh nặng giàu sang để chọn cuộc sống nghèo khổ. Đối với họ, giàu sang hay nghèo khó không phải là điều họ khát khao tìm kiếm. Sự an vui sẽ đến với những người biết kiểm soát cái tâm tham vọng. Phong tục và tập quán. Phong tục và tập quán tự thân chúng không tốt mà cũng không xấu. Phong tục và tập quán liên quan với xã hội mà bạn đã góp phần xây dựng nên. Điều này thật rõ ràng khi bạn nhận thức rằng một tập quán có thể là tốt ở một nơi nào đó hoặc với một tầng lớp dân chúng nào đó, nhưng có thể là một tập quán xấu ở nơi khác hoặc đối với một tầng lớp khác. Một hành động ở vùng đất này là một hành động hết sức sỉ nhục, nhưng ở những vùng đất khác lại chẳng ai để ý và chẳng có ý nghĩa gì. Do đó, khi đi đây đó, bạn sẽ khám phá điều gì được xem là tốt hay xấu ở tập quán của từng xứ sở đối với một sự việc và so sánh nó với xứ sở mà mình đang sống. Như vậy, tập quán bản thân nó không tốt cũng không xấu, nhưng chúng ta quan trọng ở mức độ nào đó khi liên quan đến cảm nghĩ của mỗi người. Tính cách lịch sự chỉ là một từ ngữ khác dành cho sự cân nhắc do hiểu biết. Chúng ta có một điều quan trọng phải làm là tránh làm bất cứ điều gì tổn thương đến cảm nghĩ của người khác và hãy tỏ ra hiểu biết về các tập quán của họ. Chúng ta đang sống trong một thế giới không ngừng thay đổi, nhưng rất ít người nhận thức đủ về sự kiện này. Chúng ta đừng nên bám víu vào những truyền thống, phong tục, tập quán, thói quen và tín ngưỡng được người đời xưa tạo ra và cho rằng người đời nay phải tuân thủ tuyệt đối. Nói chung, có thể có một số phong tục tốt đẹp được tổ tiên truyền lại, nhưng người ta phải xem xét những phong tục này có thích hợp với xã hội hiện đại không. Mặt khác, những bậc cha mẹ và người lớn tuổi rất ít khi khoan dung với lối sống hiện đại được thế hệ trẻ theo đuổi. Họ muốn thấy con cái mình làm theo những phong tục cổ xưa và những truyền thống mà các thế hệ trước đã làm theo. Tuy vậy, đây không phải là một thái độ thực sự đúng đắn. Những người làm cha mẹ chỉ nhớ cách mà cha mẹ họ ngày trước đã phản bác những lối sống nào đó của họ vào thời điểm họ còn trẻ. Sự mâu thuẫn này giữa những người bảo thủ và những người cấp tiến không phải là một thái độ lành mạnh hướng đến sự tiến bộ của xã hội. Lẽ dĩ nhiên, nếu con cái đi lầm đường do sự dẫn dắt sai lệch của lối sống hiện đại, bậc cha mẹ không nên do dự mà phải góp ý và hướng dẫn. Chúng ta phải học hỏi cung cách bày tỏ sự đồng ý và bất đồng. Tại sao chúng ta không thể thể hiện những quan điểm khác biệt của mình một cách nhẹ nhàng và lịch sự? Nhiều người cố tìm cách áp đặt những quan điểm của mình lên người khác bằng sức mạnh. Điều này chỉ chứng tỏ rằng họ không có đủ năng lực để tranh luận và thuyết phục những người khác. Vì vậy, họ phải dùng đến việc sử dụng những phương cách làm tổn thương. Bạn phải học cách cảm thông với những quan điểm của người khác, mặc dù bạn không thích chúng. Ở đây, khoan dung không có nghĩa là bạn phải theo những quan điểm xa lạ với con người bạn. Chúng ta đừng quên rằng, cần mọi dân tộc và mọi sinh linh để tạo nên một thế giới. Thế giới chúng ta đang sống giống như một khu vườn trồng nhiều loài hoa. Chúng ta phải khôn ngoan, chọn lựa những đóa hoa rực rỡ và ngát hương. Người khôn ngoan biết rằng sống là một nghệ thuật và phải chọn điều tốt nhất cho mình. Về một khía cạnh khác, mặc dù chúng ta có thể dễ dàng làm thầy người khác, nhưng không dễ dàng trở thành người thầy của bản thân. Đối với những ai biết cách sống vui vẻ và kiên nhẫn khi gặp khó khăn, luôn là một con người tuyệt vời. Họ có thể bình thản và từ bỏ những ham muốn vật chất trần tục mà những người khác không thể từ bỏ. Mỗi người là một phần của thế giới và gánh vác trách nhiệm về tất thảy những gì đang diễn ra. Chúng ta hãy liên kết tình yêu thương và lòng nhân từ. Hãy gieo trồng những điều này trong trái tim con người. Và trái đất sẽ nở hoa không chỉ cho chúng ta mà còn cho những thế hệ mai sau. Một số người có thể thấy điều này là xa lạ. Mong đợi tình yêu thương và lòng nhân từ trong những con người bình thường luôn phải vất vả đấu tranh vì miếng cơm, manh áo và sự an lành. Nhưng ở một thời đại như thế, chúng ta hãy hồi tưởng lại con đường dài mà loài người đã vượt qua bóng tối. Và để giờ đây, chúng ta được vui thích với sự thần kỳ của thế gian sau bao gian khó mà họ đã khắc phục. Bạn không thể làm thay đổi tất cả mọi người trong thế gian để đạt được sự an vui, bởi vì bạn không thể loại bỏ hết đá sỏi và gai góc của cuộc đời để bước đi trên con đường bằng phẳng. Con người muốn có sự an lạc phải biết cách kiểm soát tâm mình. Có nhiều cách để sửa đổi một người sai trái. Nếu phê bình, đổ lỗi và quát tháo, bạn không bao giờ có thể sửa sai được họ. Bạn phải biết cách sửa sai mà không làm tổn thương họ. Nhiều người gây thêm kẻ thù bởi sự phê phán thiếu tình yêu thương. Nếu bạn có thể nói với lời lẽ thân thiện, với ý định chân thành và yêu thương, người đó chắc chắn sẽ lắng nghe bạn. Và một ngày nào đó sẽ cảm ơn bạn vì sự dẫn dắt và lòng nhân ái của bạn. Bất cứ khi nào bạn thể hiện quan điểm của mình về vấn đề nào đó, hãy cố gắng nói những lời không gây tổn thương đến cảm xúc của người khác. Có nhiều cách để thể hiện quan điểm của bạn một cách dịu dàng và lịch sự, thậm chí nhân từ. Đừng mất bình tĩnh khi bị chê trách. Bạn có thể nghĩ rằng những lời chê trách ấy là những ân huệ mà cuộc đời dành cho bạn để bạn tu tâm dưỡng tính và trở thành một con người hoàn hảo. Phong tục tập quán nào cũng là những quy ước của cộng đồng để mỗi thành viên cộng đồng có thể hòa nhập vào đời sống chung và qua đó trở nên hoàn thiện bản thân, đồng thời có ích cho người khác. Tâm trạng. Khi đang ở trong tâm trạng bối rối, đừng đưa ra quyết định cuối cùng. Đừng vội vã quyết định bất cứ vấn đề nào khi bạn ở trong tâm trạng tồi tệ, thậm chí khi bạn quá cao hứng, bởi ở thời điểm đó, tâm trạng của bạn đầy cảm xúc và bất cứ quyết định cuối cùng nào cũng có thể khiến bạn hối tiếc sau này. Trước hết, hãy để cho tâm tĩnh lặng, rồi suy nghĩ về sự việc. Như vậy, sự đánh giá của bạn sẽ không lệch lạc. Thần sắc của chúng ta thay đổi theo tâm trạng. Chúng ta sẽ biết điều này nếu mang theo một cái gương nhỏ trong túi và nhìn khuôn mặt mình mỗi khi cảm thấy những cảm xúc tiêu cực xuất hiện. Điều này sẽ khiến chúng ta thấy mình thật ngớ ngẩn, và nếu bạn thả lỏng các cơ trên mặt và vui cười thì những cảm xúc tiêu cực sẽ biến mất. Hãy nhìn vào gương, bạn sẽ thấy mình thay đổi ra sao. Thật vậy, chỉ cần nghe những lời bàn tán của người khác về mình, chúng ta sẽ lập tức biểu lộ nét mặt và cử chỉ của mình đối với ý kiến của họ. Từng tâm trạng khác nhau này đều do cái tôi biểu lộ. Chúng được biểu lộ như thế nào? Hãy tưởng tượng thân xác bạn là một chiếc xe buýt và những tâm trạng là hành khách và tất cả đều tìm cách giành lấy chỗ của tài xế để cầm lái. Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra với chiếc xe ấy? Không sớm thì muộn, tai nạn sẽ xảy ra. Và đó cũng là những gì sẽ xảy ra với một người để cái tôi lấn át lý trí sáng suốt. Bây giờ, việc của bạn là giảm bớt con số hành khách, cho một ít xuống trạm dừng, những người mà bạn không thích, những ham muốn và những cảm xúc tồi tệ nhất. Tâm trạng phẫn uất, tham lam, ưu phiền, nôn nóng. Bằng cách khống chế chúng, mỗi khi chúng tìm cách giành lấy quyền điều khiển chiếc xe. Sau đó, bạn sẽ cùng toàn bộ hành khách còn lại đi theo một hướng. Như vậy, sẽ không có sự tranh giành chỗ ngồi của người lái xe, không bàn tay nào đặt lên tay lái ngoài lý trí sáng suốt của bạn, không xô đẩy, không lôi kéo. Chính bạn là người đưa ra nguyên tắc sống của mình. Bạn là người lái xe. Thân và tâm sẽ chịu sự kiểm soát của bạn và bạn sẽ điều khiển chiếc xe đi đến nơi mà bạn muốn và những hành khách sẽ chấp nhận sự chỉ dẫn của bạn. Bạn sẽ là người làm chủ những cảm xúc. bạn sẽ là người làm chủ bản thân. Khi bạn biết một người nào đó đã đạt được hoàn cảnh tốt đẹp hiện tại nhờ nỗ lực vươn lên, hãy tỏ ra tôn trọng họ và có thể học hỏi phương cách họ đạt được thành công. Đừng nhìn họ với đôi mắt ganh tị. Đừng quên quá khứ và tất cả những người đã giúp đỡ bạn đến vị trí ngày nay. Bạn có được học vấn cao nhờ sự giúp đỡ của cha mẹ. Bạn đừng cư xử hoặc xem người khác là những người ngu dốt. Họ vẫn có nhiều điều để bạn học hỏi trong cuộc sống. Nhiều người trong chúng ta thường đối xử không tử tế với người ở vị trí thấp trong xã hội. Một nhà văn nói, tôi cho là những người như vậy không có lòng nhân từ. Họ quên rằng người thợ hớt tóc, người đầu bếp và người tài xế cũng là con người như họ. Khi không đối xử tử tế với mọi người, chúng ta đã tiêu diệt cái tâm của mình. Hãy nhận thức rằng mỗi người chúng ta gặp trong ngày đều là một thành phần quan trọng của nhân loại. Để tỏ ra kính trọng người khác, mọi nguyên tắc đều giống nhau. Một người chủ đối xử tốt với nhân viên không chỉ khiến nhân viên hạnh phúc mà còn khiến họ phục vụ tốt hơn. Đức Phật dạy, đừng đi tìm hạnh phúc ở đâu xa. Hãy tìm hạnh phúc ở niềm vui vì đã làm một việc tốt. Đây là nghệ thuật sống. Đây không phải là đức tin trừu tượng, mà là cách nối kết tình bằng hữu của con người. Đây là một khái niệm về nhân cách cao cả đang hình thành. Đây là hạnh phúc có được nhờ làm điều thiện. Qua lịch sử, con người dường như ngày càng tạo nên nhiều sự khổ thay vì giảm bớt nó. Quả là một sự kiện khó hiểu. Có phải do thiếu trí tưởng tượng mà chúng ta không thể nhận thức được nỗi đau mình gây ra cho người khác? Đau khổ không phải là một vấn đề của người khác. Không có gì xa lạ khi với bạn chứng kiến người khác đau khổ. Tiếc thay, phần lớn chúng ta thường suy nghĩ sai. Vì thế, hãy bắt đầu đưa những ý nghĩ đúng đắn của bạn vào điểm này. Đau khổ của bất kỳ ai cũng là một phần của quá trình học làm người của chính bạn. Khiêm tốn. Khiêm tốn là thước đo sự khôn ngoan. Kiêu ngạo hay tự phụ là một trong những tật xấu. Mọi nền đạo đức đều xem khiêm tốn là một đức tính cao quý. Một con người lý tưởng không ấp ủ thói kiêu ngạo. Việc loại bỏ thói kiêu ngạo là cần thiết đối với bất cứ ai. Đời sống tâm linh sâu xa sẽ giúp bạn thực hiện điều này một cách dễ dàng. Kiêu ngạo là thói xấu của người ích kỷ và ngu dốt đã được khẳng định từ ngàn xưa. Mục đích của người kiêu ngạo là muốn người khác chú ý đến mình. Đó là người tham vọng và ích kỷ, chẳng quan tâm đến ai. Điều họ nghĩ đến luôn là bản thân, là lợi ích của bản thân. Kiêu ngạo dẫn đến sân hận, ảo tưởng, tham lam cùng tất cả những thói hư tật xấu xuất phát từ thói ích kỷ. Khi còn giữ những ý tưởng về bản ngã, kiêu ngạo và những thói xấu khác, tâm của chúng ta sẽ không được an vui. Đoạn trừ ý tưởng về bản ngã, kiêu ngạo và những thói xấu khác sẽ mất nền tảng tâm lý để tồn tại. Kẻ kiêu ngạo bị trói buộc vào tên tuổi và hình dáng, danh và sắc của họ cùng những thứ họ sở hữu. Nếu con người có thể từ bỏ mọi thứ mình sở hữu, không còn ham muốn bất cứ điều gì, sẽ có thái độ khiêm tốn, và lúc ấy mọi thứ sẽ là của họ. Khiêm tốn là thước đo của người khôn ngoan, cho chúng ta hiểu biết sự khác biệt giữa cái chỉ là và cái thực sự tồn tại. Chính hành động từ bỏ mọi niềm kiêu hãnh đế vương để bắt đầu đời sống tu hành của Đức Phật là sự khiêm tốn. Ngài đạt được Phật quả nhưng chưa bao giờ đánh mất bản chất con người của mình, chưa bao giờ tự cho là siêu việt. Những lời dạy và những câu chuyện ngụ ngôn của Ngài không bao giờ khoa trương. Ngài sống như một con người khiêm tốn nhất thế gian, nhưng chưa bao giờ mất đi cảm giác thánh thiện của bậc giác ngộ.